This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền trân trọng gửi lời mến chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Thị trường. Vâng, từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền. Hôm nay Như Tuyền khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, hôm nay Như Tuyền rất là vui khỏe vì ngồi trước cửa sổ với lại một bầu trời nắng ấm buổi sáng thì không gì hạnh phúc bằng. Nhưng mà tuy nhiên thì ngày hôm nay thì Dallas của mình cũng có một ngày trời nóng trong ngày.
Dạ vâng, ngồi ngó ra nắng ấm rồi, tại vì Như Tuyền ngồi trong máy lạnh, chứ nếu mà ra đường thì rất là thê thảm. Hôm nay là lần đầu tiên Tiến Dũng hỏi sứ ngôn viên là khỏe hay không đó. Chứ trước là Tiến Dũng mấy người kia hỏi sớm quá đi, hôm nay Tiến Dũng lợi dụng cơ hội này để hỏi trước. Vâng, thưa quý vị, trước hết thì Dũng xin gửi đến quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó thì sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói rằng ngày hôm nay thì thị trường rất là ảm đạm, thưa vị, Dow Jones thì rớt đến 81 điểm, con số hiện tại là 17.923 điểm, và Nasdaq thì giảm 21 điểm, con số hiện tại là 4.953 điểm, và SP500 thì giảm 9 điểm, con số hiện tại là 2.109 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.67%, dầu thô thì giảm 1 đồng 15 xu, hiện tại 1 phần dầu thô là 5 triệu đồng 53 xu. 1 euro hiện tại được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 5 đồng rưỡi, hiện tại 1 ao vàng là 1.266 đồng 60 xu. Hình như là con số vàng là con số màu xanh duy nhất trên cái thị trường chứng khoán hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.68%, tuần rồi cao nhất là 3.64%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.71%, tuần rồi cao nhất là 2.76%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.300 đồng chẳng, bán ra là 22.370 đồng. Vàng thì mua vào là 33.560.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.800.000 đồng chẳng cho một lượng. Thì bản tin đầu tiên, theo như thứ năm hàng tuần, thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp của cái tuần lễ ngày 4 tây tháng 6 là giảm thêm 4.000 nữa. Đây là con số tuyệt vời, cái thưa vị. Tổng số thất nghiệp cho cái tuần lễ vừa rồi là chỉ có 264.000 người mà thôi. Và theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, và đây là con số thiệt là tuyệt vời, con số chưa bao giờ thấp trong lịch sử mấy chục năm qua. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp liên quan đến cái income của người nghèo, người trung lưu và người giàu, tức là 1%. Hôm nay thì phải nói rằng cái data report của Bộ Lao động đưa ra một cái con số thấy nó rất là ngổn ngang thì không đúng, tức là hoang mang nhiều hơn, thưa quý vị. Cái top percent, tức là 1% của những người giàu nhất thế giới, nhất nước Mỹ, cũng là nhất thế giới đi, mà hiện tại vì có số income của họ đã tăng đến 188%. Trong khi đó, cái người middle class, rồi người low income chỉ có tăng cao lắm là 18% mà thôi. Thì theo như government data đưa ra ngày hôm nay, họ nói rằng đây là cái con số mà cái big gap, the Congressional Budget Office họ đưa ra, đây là cái big gap, tức là cái khoảng cách của người nghèo, người giàu, người trung lưu nó càng ngày nó càng xa ra. Theo như con số đưa ra, cái between đó, khoảng 1979 cho đến 2013 đó, cái khoảng cách này nó bắt đầu xa ra mà nó làm cho cái gánh nặng trên chính phủ cũng như cái tiền thác, khi mà người dân trung lưu phải gánh một cái số tiền thác nặng nề thì không có đủ để cover cho người nghèo, thì trong khi đó chính phủ phải đưa tiền ra để mà giúp đỡ, thì đúng hơn cái help chứ không phải là cái transfer, tức là người ta nói là chính phủ bỏ ra một số tiền khổng lồ từ năm 1979 cho đến năm 2013 để hầu cho giúp đỡ, tức là giúp ngặt, giúp nghèo, thưa quý vị, chứ không phải là giúp cho cái đời sống của họ bắt đầu nó khá hơn là họ buông xuôi. Đây là cái dấu hiệu mà làm cho cái tiền nợ của Hoa Kỳ mỗi ngày mỗi gia tăng. Tức là trước đây Dũng có giải thích rằng cái nợ là Hoa Kỳ nợ Hoa Kỳ, cái cục bộ này mượn tiền của bộ kia để mà trang trải. Và bốn cái yếu tố mà Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ phải gánh rất nặng hiện tại bây giờ, đầu tiên á, là những gì cái cash existence, rồi cái food stamp, rồi social security, tức là tiền an sinh xã hội, rồi Medicare, rồi ngay cả unemployment insurance, đó là những cái yếu tố mà hiện tại bây giờ Hoa Kỳ phải bỏ tiền ra hầu như mỗi tuần để mà giúp cho những cái người nghèo. Thì chúng ta nhìn ra một cái viễn ảnh nó rõ ràng lắm. Cái người giàu thì thuế rất ít, chẳng hạn như là thấy ông Donald Trump đóng không bao nhiêu thuế hết. Rồi ngay cả ông Warren Buffett, ông một năm ông làm không biết bao nhiêu tỷ, ông đóng có vài chục ngàn đô thôi. Cái điều này thì làm cho ông cũng bực mình lắm. Ông nói là hãy đánh thuế nặng lên tôi đi. Trong khi đó thì người trung lưu, là cái người ở giữa trả cái gì cũng nhiều. Ngay cả cái thuế cũng trả rất là nặng, quý vị. Vì thế, cái người từ người trung lưu xuống cái người nghèo khổ nữa đó, thì phải nói cái đời sống của họ rất là thê thảm hiện tại bây giờ. Một bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến công ăn việc làm, cũng như là nói chung về những cái hãng xưởng hiện tại bây giờ. Quý vị cũng đã thấy có hai cái mà thường thường nó chậm lại về cái mướn người, cũng như là cái khuếch trương về cái business của họ, tức là mở rộng ra. Thì có hai thời điểm, thứ nhất là đầu năm, hay là cuối năm đến đầu năm, thì khoảng đó từ tháng 12 cho đến tháng 1, cái khoảng đó đó, mướn người cũng rất là chậm, rồi thậm chí họ muốn làm thêm một việc gì khác hay là expand cái business bự hơn nữa thì nó rất là chậm. Cái thứ hai á, là cái thời điểm bầu cử tổng thống, thì cái đó 4 năm một lần. Thì khi mà rơi vào cái thời điểm, hai thời điểm trên á, thì mọi thứ đều chậm lại. Họ dùng cái từ là, ví dụ không có nghĩ là chính xác, như là political uncertainty, tức là bất ổn về chính trị. Chẳng hạn như bây giờ họ biết ông Donald Trump hay là bà Clinton lên làm tổng thống, thì cái đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ thì giúp cho cái business họ tốt hơn. Vì thế họ sẽ really cautious, họ rất là cẩn thận khi mà mướn người hoặc là spend money để mà làm business của họ. Vì thế trong thời điểm này đó, vì thấy cái nó rất là chậm, theo người ta những cái tuyên đoán của những nhà kinh tế gia đó, bắt đầu từ ngày hôm nay đến 12 tháng sau nữa, tới đây đó, 12 tháng tới đây đó, thì cái business, cái gọi là những cái người mà chủ hãng đó, họ dùng cái từ là anemic, là thiếu máu, quý vị, tức là khoảng một tăng khoảng 1.1% mà thôi, tức là cái mướn người rồi ngay cả cái mở rộng cái business của họ. Sau khi mà cái thời điểm mà bầu cử tổng thống đã qua rồi đó, họ sẽ nhìn coi cái tình hình kinh tế như thế nào, lúc đó họ mới bắt đầu tiếp tục. Họ dùng cái từ là khi mà cái sự cái án mây mờ về cái political nó tiêu tan rồi đó, thì lúc đó họ sẽ bắt đầu bước vào để khuếch trương cái business của họ hay là mướn người. Vì thế thấy rõ ràng cái tháng 4 vừa rồi đó, thì theo như Bộ Lao động đưa ra đó, cái số người mà mướn vào đó nó giảm từ 3.7 xuống chỉ còn có 3.5. Đây là con số thấp, cái thưa vị, bắt đầu cái sự mướn người nó chậm lại. Vì nào mà nộp đơn hay là nộp cái resume để mà xin việc làm mà thấy khó khăn đó, thì chúng ta đừng có bất mãn. Hiện tại kinh tế Hoa Kỳ cũng ok, có cái điều là mướn vào đó thì các hãng xưởng đều đang có một cái chậm lại, vì họ đang nhìn coi cái thời điểm bầu cử tổng thống này nó diễn tiến như thế nào, và đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, cái đảng nào tốt cho họ thì chúng ta sẽ chờ. Chỉ qua cái thời điểm này, qua tháng 11 thì chúng ta sẽ có thể nộp đơn mướn việc được rồi, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái giới trẻ mà tuổi từ 18, 19 đến 35 đó, thì phải nói rằng thời điểm ngày hôm nay đó, họ mua hàng online nhiều hơn là đi vào những cái shopping. Theo như cái UPS, tức là công ty mà vận chuyển hàng hóa đó, thì họ làm một cái khảo sát, nó gọi là ComScore. Thì họ thấy rằng cái số người mua hàng online nó tăng lên. Cái năm vừa rồi đó, một người at least phải mua 2 lần trên cái online, là trong vòng 3 tháng. Tức là cứ 3 tháng là cái người đó mua ít nhất phải 2 lần. Thì chia ra 3 tháng, chỉ là 4, nhân 4 là 12, là 1 năm, là họ mua ít nhất phải là 8 lần. One year, họ mua ít nhất 8 lần online. Thì con số này họ đưa ra từ năm 2014 đó, là 47%, 100 người là có 47 người mua online. Chuyển qua năm 2015 đó, là 100 người có 48 người mua online. Nhưng mà đến năm nay đó, thì họ thống kê ra đó, 100 người là có đến 51 người là mua đồ online, ngoại trừ mua những cái hàng tươi sống. Và họ nói rằng cái những người mua online này, at least có khoảng, họ chia ra 100 người đó, thì có ít nhất là 40% trong số người đó mua gọi là từ 4 đến 6 lần online at least. Rồi trong cái đó số người còn lại đó là mua từ 7 lần hay là hơn nữa. Cái số mà còn lại là hình như có Tiến Dũng trong đó nữa. Tiến Dũng cũng rất là thích mua những cái mặt hàng online, vì chúng ta có thể coi cái review của nó, mặt hàng nó tốt hay không, có những tốt xấu như thế nào. Và Trong khi đó thì quay ngược lại, những cái outlet lớn khổng lồ thì lại mờ mờ, có gì nó rất là thê thảm, chẳng hạn như là Nordstrom, Macy's, Kohl, JCPenney, vân vân. Những cái cửa tiệm này phải nói rằng thời gian qua chúng thấy rằng Macy's cũng đóng cửa, JCPenney đóng cửa, Nordstrom cũng đóng cửa. Vì đóng cửa một số lại để hầu như nó downsize xuống để giúp cho cái số tiền của họ được dư thêm. Và họ cũng làm research trên những cái cửa hàng nho nhỏ mới mở khoảng một năm nay đó, thì nó eo ụt vô cùng, thưa quý vị. Chỉ có hai cái cửa hàng mà bán có thể là lên khá khá đó là Target and Walmart mà thôi, là nhiều người đến nhất. Trong khi đó thì Amazon lại tăng lên, cái năm vừa rồi họ tăng lên 28%, cái tiền lời lợi nhuận của họ, tổng doanh thu họ lên 29 tỷ. Rõ ràng những cái công ty mà làm ăn online đó thì mỗi ngày mỗi khá hơn. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái iPhone. Cái thống kê này là theo như cái số người tiêu dùng đọc bản tin này khá thú vị, thưa quý vị. Nó gọi là Consumer Intelligence Research Partners. Đây là cái công ty này đã họ chuyên khảo sát, gọi là dùng cái intelligence, tức là sự khôn ngoan để mà mua sắm hay là để dùng hàng đó. Thì họ nói rằng cái iPhone đó, chúng ta biết rồi, họ sống nhờ những cái người mà đổi phone, mỗi năm đổi liên tục. Tưởng tượng chúng ta xài cái phone iPhone rồi xài 3 năm đi, thì cái hãng iPhone nó đóng cửa lâu rồi, cái Apple đóng cửa lâu rồi, thưa quý vị, vì họ không có bán được hàng. Và họ đã làm một cái khảo sát, cái người dùng iPhone thì càng ngày họ thông minh hơn, tại vì họ dùng smartphone. Hình như là dùng smartphone, chúng ta cứ rely on cái smartphone nên chúng ta bớt thông minh hay sao. Nhưng mà họ nói là năm 2013 đó, là có 34% những người xài cái iPhone đó là đợi cho cái phone mới ra. Để mà tức là họ không có đợi cái phone, tức là họ dùng giữ cái phone trên 2 năm. Là 34%, 100 người là có 34 người là giữ lại cái phone. Trong khi đó thì 66 người còn lại là đổi phone khác. Nhưng mà năm nay họ đưa cái thống kê ra đó, 50%, tức là half iPhone users wait for next device come out, tức là 50% người kia còn lại là giữ cái phone cũ. Cái này chúng ta thấy rằng cái 50% những người giữ lại cái phone cũ đó hình như là hay, vì họ thấy rằng nó không có cần thiết. Mà họ đi ra những cái iPhone của Apple cũng làm những cái survey, thì họ nói rằng ngoài ra những cái app bình thường giống như những cái phone cũ trước đây đó, thì cái phone này nó có được chẳng hạn như là về cái chụp hình, camera nó tốt hơn thôi. Và chúng ta thấy rằng khi mà cái người dùng iPhone á, họ realize tại sao phải đổi cái phone mới, hình thức chỉ khác nhau nhưng mà bên trong nó hầu như là iPhone đã dùng recycle lại những cái phone cũ, lấy ra quắn qua cái phone mới rồi bán ra, sửa cái bề ngoài chút xíu. Thì iPhone, khi những người dùng cái Apple iPhone này đó, họ thông minh ra đó, thì làm cho Apple nó lỗ trong 13 năm qua, chưa bao giờ Apple lỗ như ngày hôm nay. Họ nói là những số người dùng iPhone bắt đầu giảm xuống một cách đáng kể, vì họ nghĩ là không cần thiết phải đổi một cái phone mới, thưa quý vị. Vì điều đó, tôi thấy tôi dũng nghĩ rằng khuyến khích quý vị, nếu mà có cái phone mà xài 2 năm trở lên đó, thì chúng ta nên đổi. Nhưng mà trong năm đầu tiên thì chúng ta không nên đổi, vì chúng ta thấy rất là tốn tiền, đặc biệt những em nhỏ mà gia đình thấy các em dễ bị gọi là bị peer pressure, là họ thấy những bạn mới và những bạn xài phone mới thì họ lại muốn theo. Thì chúng ta nên giải thích rằng cái phone thật sự ra cái bề ngoài nó khác nhau, như bên trong hoàn toàn giống nhau, không gì khác hết. Còn bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, có nói về cái xe BMW, mà cái xe này cái dạng i3s. Cái thưa quý vị, nếu quý vị nào mà qua California trong những ngày sắp tới đó, đặc biệt về thì cái thành phố LA, Los Angeles đó, thì chúng ta thấy rằng đa số cảnh sát ở đây sẽ chạy BMW. Cái bản tin này nghe ra không ai tin hết, vì không bao giờ chính phủ bỏ tiền mua BM cho cảnh sát. Nhưng mà thật sự cái chuyện này có thiệt, thưa quý vị. Gọi là cảnh sát ở Los Angeles đã mua 100 chiếc BMW, cái dạng i3 electric car, cho nhân viên họ đi. Và họ mướn những chiếc này, là họ mướn, họ thuê là 387 đồng cho một tháng, including maintenance, tức là ngay cả lúc sửa chữa, cần lúc mà hư vậy đó. Thì cái hãng BM cũng đã đến đặt 6 cái charger, tức là cái cục, cái cây, cái trụ để mà sạc pin cho những cái xe này. Và họ nói rằng cái xe này giúp cho cái môi trường của Los Angeles được sạch hơn. LAPD họ nói rằng trong năm nay sẽ sớm họ sẽ bắt đầu cho cảnh sát chạy những cái xe này trên đường phố. cái xe này khi mà charge đầy cái battery đó chạy có thể từ 85 đến 115 mile cho một cái bình điện như vậy. Và cái green light sẽ được lắp đặt trong nay mai và trong những ngày sắp tới, vì nào có đi du lịch qua bên California và đặc biệt ghé thăm thành phố Los Angeles, là đa số cảnh sát ở đây sẽ chạy chiếc xe Beamer i3. Và Dũng hy vọng rằng ở Dallas cũng nên làm điều đó vì giúp cho cái môi trường nó sạch hơn, thưa quý vị. Đó là tin cuối cùng, xin trở lại với Như Tuyền.
Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều về những bản tin sáng ngày hôm nay, và trong đó thì Như Tuyền cũng thấy thú vị về cái bản tin những chiếc BMW có thể là nó làm thân thiện cho môi trường như Tiến Dũng vừa nói, nhưng mà nó cũng làm cho các anh cảnh sát nhìn bô trai hơn, nhìn ngầu hơn, phong độ hơn phải không? Và điều này thì cũng làm cho cái sự mà kêu gọi tuyển dụng nhân viên cảnh sát, như Tuyền nghĩ là nó sẽ thu hút nhiều giới trẻ hơn đó Tiến Dũng.
Chính xác, phải nói rằng thấy cảnh sát mà đi BM thì rất là oai. Nhưng mà có một cái quan trọng ở đây, Dũng nghĩ rằng nếu mà trường hợp gặp cướp hay là gặp những cái người nào mà chạy xe nhanh thì cái xe này chắc chắn là không dí được rồi. Mà không biết chiếc xe này chắc chỉ đi tuần tra vòng vòng thôi, chứ thật sự ra nếu cảnh sát mà chạy xe này mà theo dí những cái tội phạm đó thì chắc chắn dùng cái từ dễ hiểu là hửi khói mà thôi, thưa vị. Vâng, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chú vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Như Tuyền cũng mến chúc quý vị cũng như là Tiến Dũng, đặc biệt là Tiến Dũng nào có một ngày còn lại thật là nhiều niềm vui nha. Mến chào.
Vâng, cảm ơn.